18i.net giới thiệu câu chuyện nữ giám đốc phần 3. Trong suốt bao nhiêu năm, những gì mà Hoàng đã chứng kiến vẫn luôn ám ảnh hắn. Cứ khi nào đầu óc thảnh thơi là những hình ảnh dâm loạn của bà mẹ cứ luôn hiện về. Chính vì thế, Hoàng từ một người hài hước hay nói cười bỗng trở nên lầm lì và ít hòa đồng với mọi người xung quanh. Hoàng lao đầu vào học hành, công việc bận rộn khiến hắn quên đi phần nào những bất hạnh của cuộc đời. Dù vậy, thỉnh thoảng trong giấc ngủ hắn vẫn mơ thấy ba hắn hiện về, gầy guộc khổ sở, bên cạnh ổng. Má hắn đang trần truồng quỳ chồm mông bú cặp cho gã nhân tình. Hắn mơ thấy bà và thằng nhân tình vừa làm tình đủ kiểu, vừa chế giễu ba hắn. Những lúc như thế Hoàng tỉnh dậy người gã đầm đìa, mồ hôi và mất ngủ cả đêm. Nhưng như người ta đã nói, vết thương dù nặng đến đâu theo thời gian rồi sẽ lành trở lại. Nhất là khi nó có một phương thuốc hữu hiệu. Hoàng như một gã bệnh nhân may mắn vớ được một người thầy thuốc giỏi. Đó là cô bạn học cùng gã tại đại học, vốn cảnh cô đơn bên xứ người. Lại gặp một người con gái cùng chung tiếng nói, Hoàng và cô gái tên Lan, người sau này trở thành vợ gã, đã đến với nhau một cách hết sức tự nhiên, như để cùng nhau vượt qua cô đơn và giá lạnh của những kẻ sống xa nhà. Và cô ả chính là liều thuốc thần khiến cho Hoàng dễ dàng quên đi cái quá khứ đáng nguyền rủa lẽo đẽo theo gã bao năm qua. Hoàng vẫn nhớ như in buổi tối hôm lần đầu tiên Hoàng trở thành một người đàn ông đích thực. Trời đổ tuyết dày đặc, cô ả bẽn lẽn cởi quần áo đứng trước mặt Hoàng. Ánh lửa lò sưởi bập bùng phía sau khiến Hoàng như ngây dại khi ngắm nhìn thân hình tuyệt diệu của một người phụ nữ khỏa thân. Cả đời hắn từ trước tới giờ, đây mới là lần thứ hai được ngắm nhìn đàn bà ở chuồng. Lần trước là hắn nhìn thấy má hắn trong lúc làm tình với gã nhân tình. Nhưng lần đó khác, hắn phải nhìn trộm má hắn qua khe cửa hẹp. Trời vừa mưa vừa tối, lại thêm nỗi uất hận với bà khiến hắn không thật để tâm đến cái việc má hắn không mặc gì trên người. Nhưng lần này Lan đứng trước hắn, run rẩy như một con thú chờ bị ăn thịt. Ngượng ngùng cúi gầm mặt khiến hắn đỏ lựng mặt, con mắt của gã trai tân dán chặt vào thân hình nhỏ, tham lam lướt từ trên xuống dưới. Hoàng gần như mê muội bất động khi Lan lại gần hắn. Trái ngược với cái vẻ thẹn thùng ban đầu, Hoàng hơi bất ngờ khi thấy cô ả nhoẻn miệng cười với gã rồi cúi xuống, chậm chậm cởi quần áo cho hắn. Hoàng thực sự ngạc nhiên trước sự thành thục và sành sỏi của cô ả. Chiếc thắt lưng được tháo ra nhanh chóng trước khi cái quần dài được cởi hẳn ra ngoài. Hai bàn tay thon dài của cô ả vừa cởi áo sơ mi cho Hoàng, vừa thọc vào phía trong ve vuốt ngực hắn. Bàn tay cô ả như mang theo ma lực, sờ đến đâu biết đến đó. Hoàng giật nảy người khi những móng tay sắc nhọn của cô ả ghìm chặt sau lưng gã. Cô ả chiến thắng đối thủ một cách dễ dàng, mà nói đúng hơn là Hoàng đã đầu hàng ngay từ giây phút đầu tiên của trận chiến. Khối thịt giữa hai chân gã cứng ngắc và đội lớp quần lót lên một cục. Cô ả cười khúc khích khi cởi mảnh vải cuối cùng trên người gã. Giờ đây cả hai đều trần truồng. Hắn thấy Lan mỉm cười ngạo nghễ của một kẻ chiến thắng trước khi cô ả trìu mến cúi xuống làm phận sự đầu tiên của một người đàn bà đối với gã. Khi miệng cô ả bao trùm lên đầu gặc Hoàng, chiếc lưỡi của cô ả như một con rắn ẩm ướt và nóng hổi lướt khắp con cặc của Hoàng. Gã giật nảy mình nhớ lại những gì hắn nhìn thấy trong đêm mưa tại nhà gã, cũng cái tư thế này. Người phụ nữ quỳ xuống giữa hai chân người đàn ông, miệng ngậm chặt lấy cặc người đàn ông, hai bàn tay ve vuốt khắp hông và vùng háng người đàn ông. Hoàng chống cự mãnh liệt nhưng hắn bị kẹp giữa hai phía, một bên là sự sỉ nhục hắn phải chịu đựng trong quá khứ, một bên là cảm giác khoái lạc hắn đang được người đàn bà quỳ giữa hai chân gã mang lại, và cuối cùng thực tại đã chiến thắng. quá khứ phải nhường bước cho những gì mới mẻ mà Hoàng chưa bao giờ nếm trải qua. Hắn thấy con cặc mình nóng hơn, căng cứng hơn, và cho đến lúc hắn cảm giác như người mình nổ tung co giật. 5 phút sau, hắn thấy người mềm rụ ra trong lúc Lan ngước mắt nhìn hắn cười, hai hàm răng cô ả đều đặn mở ra, rồi hắn thấy từ bên trong không biết bao nhiêu là nước, nó đục như sữa, kết quánh lại, rồi chảy ra thành dòng từ miệng Lan, hắn thấy cô ả đưa tay lên quệt ngang miệng, số chất lỏng còn sót lại có lẽ là đã được nuốt hết vào bên trong. Chỉ còn sót lại một ít đang nhoang nhoét hai bên mép của ả, Hoàng sợ hãi như một cậu bé nghịch dại bị bắt quả tang, vội lấy tay lau miệng cho người yêu. Chưa bao giờ Hoàng dám nghĩ đến cảnh mình sẽ được làm cái việc này, Hoàng chợt thấy nó giống với ngày xưa, chỉ có điều ngày xưa người đàn bà làm việc bẩn thỉu này là má gã, còn hiện tại. Là người yêu gã, là người gã yêu gần như là tôn thờ, hắn vốn vẫn nghĩ nàng là một thiên thần, hắn chỉ dám cầm tay nàng trong những phút giây mà con tim hắn như đập loạn nhịp chứ chưa bao giờ dám tưởng tượng ra cảnh người yêu làm cho gã những điều giống hệt năm xưa mẹ gã làm với tình nhân. Cô ả dường như quá sành sỏi, trên giường, ả như một người chị đầy kinh nghiệm của gã, Hoàng không thể từ chối khi lại bị kéo vào hiệp hai của cuộc chiến không cân sức, hắn vừa háo hức, vừa lo sợ, vừa e dè nhưng lại mạnh, bạo hơn sau những gì vừa trải qua, Hoàng có cảm giác đau thốn khó tả, đau rát nhưng vô cùng sung sướng khi cây gậy giữa hai chân hắn ấn mạnh vào sâu bên trong người của Lan. Cô ả cưỡi trên người hắn, phi nước đại trên bụng hắn, cô ả tìm lấy hai bàn tay gã rồi dịu dàng hướng dẫn đôi bàn tay gã tìm đến hai bầu vú hắn, Hoàng như mơ như tỉnh, gần như vô thức hắn bóp chặt vào hai bầu vú mượt mà trắng trẻo ấy như một người lữ hành bám víu lấy một cái ốc đảo giữa sa mạc ái ân. Hoàng dại đi vì sự cuồng nhiệt của người yêu mà không nhận ra hắn cũng đang dần dần tham gia vào cuộc chơi một cách chủ động hơn. Lan sung sướng nằm dạp lấy người gã trong lúc tận hưởng những cú nảy chết người từ bên dưới của Hoàng và cho đến lúc không còn là gã trai khờ dại như lúc đầu. Hắn chồm lên vật ngửa lấy người yêu và bằng tất cả sức nặng của mình, gã cầm tù cô ả bằng những cú dấn mạnh mẽ không thương tiếc vào bên trong lồn cô ả. Hoàng không thể nhớ nổi lần đầu tiên ấy gã đã làm chuyện này bao nhiêu lần với cô ả, chỉ nhớ rằng khi cô ả vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn là đã bị gã đè nghiến xuống mà chiếm đoạt. Ngay bản thân Lan cũng không thể ngờ gã trai tân mà cô ta mới dẫn dắt vào đời lại có thể trưởng thành nhanh chóng đến thế. Sau này nghĩ lại, Hoàng cảm giác như mình được kế thừa dòng máu của má gã trong chuyện chăn gối. Không đêm nào là hắn không được nghe người yêu đầu hàng trong tiếng hổn hển mệt mỏi. Giống như tính nết thất thường của mình, khi vui nói nhiều, lúc lại như một bóng ma trên giường, ngay bản thân Hoàng cũng không thể đoán trước được cảm xúc sắp tới của gã. Có lúc trên giường, hắn rụt rè không dám đặt tay lên những vùng nhạy cảm của người yêu, có lúc hắn lại như con thú dữ vồ lấy cô ả mà cấu xé hành hạ cho đã, có điều. Hắn chưa lần nào từ chối những lúc cô nàng chủ động hiến dâng, thường thì những khi cô ả chủ động trên giường, Hoàng luôn nhẹ nhàng hơn bình thường. Những buổi tối đắm mình trong hoan lạc giúp hắn dễ dàng quên đi những hoạt cảnh má hắn trong quá khứ, hơn nữa cũng khiến Hoàng vui vẻ trở lại, cuộc sống của hắn đã thoát ra những chuỗi ngày u ám. Hoàng đã nhìn về tương lai nhiều hơn, hắn hạnh phúc ngỏ lời cầu hôn với Lan khi cả hai vừa trải qua những giây phút ân ái sung sướng đến cùng cực trên giường, nhỏ bé trần truồng và dễ tổn thương. Lan nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn, nép sát vào người hắn như để hít thở mùi đàn ông của hắn, không suy nghĩ nhiều, khẽ mỉm cười trong lúc ban tay mân mê con cặc của Hoàng. cô ả đồng ý khi về Việt Nam sẽ làm đám cưới. Hoàng trải qua niềm sung sướng nhất trong đời từ trước tới giờ. Hắn hình dung về một mái nhà, một gia đình nhỏ của riêng hắn. Vứt bỏ lại sau lưng những ngày tháng tuyệt vọng và tủi hổ, hắn hôn chùn chụt lên má, lên ngực, lên hai đầu vú của người yêu rồi hấp tấp địt cô ả trong những tiếng rên khoái lạc. Những ngày tháng đầu tiên lúc mới quay về là những ngày tháng vô cùng tuyệt vời trong cuộc đời Hoàng. Những niềm vui mà người yêu mang lại khiến cho gã quên hết tất cả mọi ưu phiền của ngày xưa. Khiến gã trở lại vui vẻ và yêu đời. Những cuộc truy hoan hành lạc suốt đêm với người yêu đem lại cho Hoàng những phút thăng hoa tưởng chừng như cả đời hắn không thể có được. Lan đem lại cho hắn không chỉ thú vui sắc thịt mà hình như cả sự yên ả cần có của một người đàn ông. Hắn ngỏ lời cầu hôn với người yêu 3 tháng sau khi trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Sau một đám cưới khá linh đình, hai vợ chồng hắn đi nghỉ tuần trăng mật tại Đà Lạt. Hoàng không thể quên những buổi dạo chơi quanh những thung lũng, thác nước tuyệt đẹp của xứ sở hoa hồng. Hạnh phúc đến với Hoàng dường như quá dễ dàng, nhưng hắn tự trấn tĩnh bản thân rằng những gì hắn có bên Lan là sự đền bù của tạo hóa với những bất công cay đắng mà hắn phải chịu đựng suốt bao năm qua. Hắn không bao giờ biết chán trước thân hình kỳ diệu của Lan, cặp mông no tròn đầy nhục dục, cái miệng chúm chím luôn sẵn sàng mở ta đón nhận những cái hôn nồng nàn và cả con cặc Hoàng. Cô ả chiều chuộng gã từng ly từng tí trên giường, gã muốn cô ả cạo sạch lông ở quanh cửa mình, ngay sáng hôm sau đã thấy chỗ đó sạch nhẵn, cô ả cũng nghe lời gã để tóc dài. Hoàng muốn nắm lấy mái tóc dài trong khi làm tình với cô ả, hình ảnh cô ả vuốt mái tóc sang một bên rồi cúi xuống mút cặc gã làm Hoàng sung sướng đến cùng cực. Hoàng vẫn thường trêu cô ả là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới, mà đối với hắn, có điều không bao giờ Hoàng ngờ tới là cô ả vợ gã đã phản bội gã ngay từ ban đầu. Thực ra trước khi đến với Hoàng, Lan vợ gã đã nổi tiếng là một người đàn bà phóng đãng. Có điều cô ả là người miền Bắc sau này mới theo Hoàng vào trong này, thành thử Hoàng không biết được quá khứ nhơ nhớp của ả, ngựa quen đường cũ. Trong lúc Hoàng mải mê với công việc thì cô ả ở nhà cô ả tìm cách cặp bồ với một tay giám đốc là chỗ quen biết với Hoàng. Cô ả gặp gã này trong một buổi theo Hoàng đi dự tiệc và tìm mọi cách quyến rũ gã. Cô ả không yêu gì gã này vì gã già và xấu trai hơn rất nhiều so với Hoàng, nhưng tài sản kích xù của gã giám đốc góa vợ khiến cô nàng lóa mắt mà bất chấp tất cả. Về phần Hoàng thì vẫn luôn tin tưởng vợ mình không chút nghi ngờ, chỉ hơi thất vọng vì lấy nhau đã hơn một năm mà cô ả vẫn chưa mang lại tin vui cho Hoàng. Gã thực lòng mong có một đứa con. Cho đến một hôm sau khi ân ái, Hoàng thấy hơi nhức đầu nên muốn tìm viên thuốc. Từ trước tới giờ khỏe mạnh, chưa bao giờ gã cần uống thuốc. Gã mỉm cười quay lại nhìn Lan. Cô ta nằm trần truồng trên giường dạng rộng tay chân như một con sao biển. Hoàng kéo cái chăn phủ lên cơ thể lọa lồ của vợ rồi vào bếp. Vừa mở tủ thuốc thì Hoàng bắt gặp trong đó rất nhiều thuốc bột tránh thai. Gã sững sờ vì trước giờ vợ gã chưa bao giờ đả động đến chuyện này. Thậm chí cô trong lúc hành lạc với gã còn luôn miệng nói mong có một đứa con để vui nhà, song sau lưng gã lại lén uống thuốc tránh thai. Hoàng thấy lượng thuốc trong tủ rất nhiều chứng tỏ lâu nay cô ả đều lén gã sử dụng mà gã không biết. Hoàng đã định đi bác sĩ tìm hiểu vì sao mình mãi không làm cho vợ mang bầu được. Hoàng vô cùng thất vọng nhưng gã vẫn nín nhịn vì gã đinh ninh vợ gã chắc có lý do để làm chuyện này. Hắn không nói cho vợ biết mình phát hiện được việc cô ả dùng thuốc tránh thai giấu gã. Chỉ định một dịp thuận tiện sẽ hỏi, có điều cái dịp thuận tiện mà gã tính đó không bao giờ tới. Không lâu sau, cô ả mang gần hết chỗ. tiền mặt và trang sức có giá trị trong nhà bỏ theo một gã nhân tình mới, trẻ, đẹp trai nhưng vô công rồi nghề, hoàng như phát điên. Gã đoán cô ả cùng thằng bồ bỏ về quê ả ngoài miền Bắc nhưng Hoàng cũng chẳng thèm đi tìm. Qua một số bạn bè, gã đã biết được bộ mặt thật của ả. Hơn nữa những gì khủng khiếp xảy ra với má hắn lại quay về khiến hắn như trở thành một kẻ tâm thần. Hoàng bị đuổi việc 2 tháng sau khi vợ gã bỏ đi. Từ đó hắn sống cuộc đời vô nghĩa cho đến tận ngày hôm nay, chẳng có ngày nào là gã không say, chẳng có ngày nào hắn không lên giường với một con đĩ, mỗi lần hành lạc, hắn không còn cảm nhận thấy niềm say mê xác thịt ngày nào như với con vợ nữa, mà thay vào đó hắn ghê tởm, hắn khinh rẻ đàn bà, nhất là loại hắn vẫn thường lên giường cùng. Gã thấy chúng ti tiện bẩn thỉu và đáng khinh bỉ, giống như bà má hắn và con vợ hắn, Hoàng cảm thấy thích thú khi hành hạ mấy con điếm bằng những kiểu mà hắn thấy trong phim, man dợ và thú vật. Cảm giác đỉnh cao của khoái lạc, hắn chỉ tìm thấy khi làm những trò này, hắn ép buộc bọn đĩ phải dở mọi trò dâm ô ra. Thậm chí có con đĩ không chịu được đã quỳ lại hắn lia lịa ngay trên giường xin hắn tha cho ả. Lại có con đĩ khác dù từng trải kinh nghiệm phòng the đầy mình xong lúc bị gã hành hạ cũng phải khóc thút thít ướt nhoẹt cả gối như một cô trinh nữ mới về nhà chồng. Đoạn phim quá khứ quay liên tục trong đầu óc Hoàng. Dừng lại ở hình ảnh bà giám đốc trẻ trung chiều nay đến tìm gã, Hoàng thở dài thườn thượt dù trong thâm âm gã không khỏi ngưỡng mộ người đàn bà này, trong đôi mắt của người phụ nữ ấy. Gã đọc được sự nhút nhát rụt rè lẫn cả sự quyết tâm và ý chí quật cường mà không phải có ở mọi người phụ nữ, Hoàng còn nhìn thấy ở cô ta sự dịu dàng của một người vợ hiền thục. Có điều gã lại thở dài khi nghĩ về những người phụ nữ đã trải qua đời gã, má gã, con vợ đốn mặt của gã, những con đĩ đã lên giường với gã và bà giám đốc chiều nay. Khi Hoàng lim dim chìm vào giấc ngủ với nỗi băn khoăn suy nghĩ về đề nghị của Chi muốn gã làm trợ lý cũng là lúc mặt trời sáng rõ, một ngày mới lại bắt đầu, sáng hôm sau thức dậy. Việc đầu tiên Hoàng làm là gọi điện vào máy cho Chi đồng ý nhận lời làm trợ lý cho công ty của cô. Nghe giọng của Chi phía bên kia đầu dây, Hoàng nhận ra sự ngạc nhiên nhất định. Có lẽ cô không ngờ hắn lại đồng ý một cách nhanh chóng đến vậy. Ngay bản thân Hoàng cũng bất ngờ về quyết định chóng vánh của mình. Dường như có một mãnh lực nào đó thôi thúc gã. Dường như người phụ nữ này có một mãnh lực ghê gớm buộc gã phải đầu hàng. Dĩ nhiên là một kẻ ngang tàng như Hoàng không thể chấp nhận quy phục dễ dàng như vậy. Gã cố vớt vát chút sĩ diện bằng cách đưa ra cho Chi một số điều kiện đòi hỏi trước khi bắt đầu công việc. Chi vui vẻ lắng nghe những đòi hỏi của gã không một chút miễn cưỡng. Cô ngạc nhiên và cả thích thú khi thấy Hoàng không hề đưa ra các điều kiện về lương bổng hay ưu đãi nào. Gã đưa ra rất nhiều điều kiện với nàng, nhưng Chi thấy những điều kiện đó đều rất kỳ lạ, buồn cười và trẻ con. Ví dụ như gã yêu cầu được phép mặc đồ jean đi làm thay vì đóng hộp, hoặc là điều kiện không được phép trừ lương gã nếu đi muộn dưới 10 lần một tháng. Chi gật đầu vui vẻ trước những đề nghị của Hoàng, nàng thấy những thứ này quả rất giống những gì nàng đã hình dung về hắn, khác người nhưng mạnh mẽ và cá tính. Đó là mẫu đàn ông mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng luôn cảm thấy hứng thú. Ngày thứ 2 đầu tuần sau đó là ngày đầu tiên Hoàng bắt đầu làm việc ở vị trí mới trong công ty của Chi. Gã chọn ngày này vì theo hắn là ngày hoàng đạo. Gã vốn khá mê tín, ít nhất là so với những người đàn ông bình thường khác. Đầu buổi sáng, khi các nhân viên đã có mặt đông đủ trong phòng họp lớn của công ty, Chi dẫn gã vào giới thiệu hắn với những đồng nghiệp mới. Sáng nay nàng đến công ty từ rất sớm, trước tất cả mọi người. Vừa bước chân vào cửa, nàng hít một hơi thật sâu và cảm nhận thấy một không khí vô cùng mới lạ, tươi mới, dường như có một luồng sinh khí trẻ trung thổi vào nơi này. Chi thực sự bất ngờ khi cô thư ký của nàng dẫn Hoàng vào phòng làm việc của nàng, lúc đầu giờ ít nhất thì Chi cũng tin rằng mình sẽ gặp gã trong bộ dạng vốn có bụi bặm và phong trần, với một bộ quần áo bạc phếch hoặc một bộ đồ kiểu hip hop. Thay vào đó, nàng không tin nổi vào mắt mình. Đứng trước nàng, hắn trông sáng sủa và bảnh trai hơn bao giờ hết. Chi tươi cười chào hỏi hắn, nhưng nàng thấy con tim mình đang rộn ràng nảy loạn xạ trong lồng ngực. Nếu nàng còn là một cô gái mới lớn 18 đến 19 thì dám chắc là sẽ tìm cách bám xiết lấy hắn mà tận hưởng một tình yêu sét đánh. Chi nghĩ vậy trong khi hai gò má nàng ửng hồng vì xấu hổ lúc mời hắn tách cà phê. Hoàng ngồi đó giống như một thiên sứ với một cái áo sơ mi caro màu cho xám pha tím than với một chiếc cà vạt rất trang nhã và nam tính. Vẻ bề ngoài của gã thừa sức hạ gục bất kỳ trái tim của một cô gái nào. Mái tóc không dài quá nhưng bụi bặm và nghệ sĩ một chút, gần như tương phản với cặp kính trí thức, khiến cho khuôn mặt hắn tuy gần gũi đấy mà vẫn mang một nét gì bí ẩn khiến người ta muốn khám phá. Nhiều nhân viên của Chi đã nghe phong phanh qua về việc Hoàng sẽ làm trợ lý cho cô, vì thế cũng không quá nhiều người bất ngờ lúc Chi dẫn hắn vào phòng họp. Có chăng thì chỉ có cánh phụ nữ, nhất là mấy cô gái trẻ chưa chồng, bất ngờ vì anh chàng đẹp trai vượt qua sức tưởng tượng của họ. Chi mỉm cười khi nàng trông thấy một số cô cười rúc rích vì đỏ mặt xấu hổ, cúi gằm mặt xuống bàn nhưng vẫn thỉnh thoảng ngước lên nhìn trộm Hoàng. Dù sao nàng cũng đồng cảm với họ. Một người phụ nữ góa chồng như nàng dù sao cũng có quyền ước ao chuyện đó, nhất là làm chuyện gối chăn với một anh chàng như Hoàng. Hoàng giới thiệu rất nhanh và ngắn gọn về bản thân gã. Hắn nói muốn mọi người sẽ hiểu nhau hơn thông qua công việc hơn là qua những lời nói. Giọng gã không quá trầm nhưng đủ để mang lại cho mọi người cảm giác ấm áp. Hơn nữa còn mang lại cho Chi một khát khao mà nàng không thể nào lý giải nổi. Chi ngồi bên cạnh, nàng chăm chú lắng nghe nhưng những lời nói của gã không thể lọt vào tai nàng. Đơn giản vì lúc ấy trong đầu nàng đang vẽ ra một khung cảnh ân ái thần tiên của nàng và gã. Nàng nằm cạnh gã, gối đầu vào ngực gã lười biếng trong lúc bàn tay gã mơn man khắp cơ thể trần trụi của nàng. Rồi cả hai ân ái, không chỉ là cái việc làm tình xác thịt mà cả hai sẽ hòa vào nhau trong một thứ tình yêu ngút ngàn. Chi miên man nghĩ đến cảnh gã dắt tay nàng, bế con trai nàng trên tay rồi cả ba người như một gia đình nhỏ cùng dạo chơi trên bờ biển hoang vu không một bóng người. Chợt nàng giật nảy mình khi xung quanh rộn lên tiếng vỗ tay. Nàng vỗ tay theo trong lúc nhận ra Hoàng đã kết thúc buổi ra mắt. Nàng bỗng bàng hoàng trước những suy nghĩ mà nàng vừa trải qua. Nàng cảm thấy tội lỗi với chồng nàng và với chính bản thân nàng. Chi sợ hãi gạt bỏ những suy nghĩ về chuyện ái ân với Hoàng vừa thoảng qua trong đầu nàng. Tự dưng nàng thấy rùng mình ghê sợ chuyện đó. Dù cách đây vài phút nàng dạo dực khát khao, nếu như cách đó vài phút mà chỉ có nàng và hắn, nàng không dám chắc liệu mình có quyến rũ hắn lên giường làm tình với mình hay không. Xong bây giờ thì nàng thực sự sợ hãi. Chi đang nhớ lại những giây phút phải hành lạc với gã chủ ngân hàng, nhớ lại con cặc hắn chĩa thẳng rồi đâm thật mạnh vào trong cửa mình. Nàng bỗng thấy lạnh toát khắp người. Hoàng làm việc cho công ty Chi đã được tròn một tháng. Ngay từ những ngày đầu hắn đã chứng tỏ mình là một phần không thể thiếu của công ty với việc đưa ra những quyết định hết sức chính xác và thông minh. Chi tin tưởng hắn đến mức giờ thì nàng hỏi gã trong tất cả mọi vấn đề từ kinh doanh cho đến nhân sự. Nhiều lúc nàng cũng không biết nàng có còn là giám đốc nữa không. Nàng chỉ muốn ở bên hắn, làm việc cùng hắn, nàng tủm tỉm khi nghĩ đến những khuôn mặt hắn khi suy nghĩ, nàng pha một cốc nước rồi đặt trước mặt hắn mà không làm đứt quãng mạch suy nghĩ của hắn. Nàng có cảm giác mình đang làm những việc giống như một cô thư ký với ông giám đốc là hắn, có điều ở công ty này nàng vẫn là bà chủ và nàng không mặc váy ngắn cũn cỡn, không mặc đồ lót và sẵn sàng lên giường bất kỳ khi nào ông chủ muốn như mấy cô thư ký khác, cho dù trong thâm tâm thực sự chi muốn được làm việc này cho gã. Hoàng nhanh chóng nhận ra lý do tại sao công ty của Chi làm việc thua lỗ liên tục trong những năm qua. Vốn là một công ty rất thành công trong lĩnh vực tư vấn và nhập khẩu xây dựng, nhưng kể từ lúc chồng Chi chết, công ty liên tục bị mất đi các bạn hàng quen cũng như thâm hụt vốn đều đặn. Hoàng nhận ra vấn đề nằm ở bộ máy nhân viên của công ty. Vì Chi không có kinh nghiệm quản lý nên một số nhân viên đã lợi dụng để làm một số chứng từ khống cũng như tăng khống giá cả đầu vào, khiến cho công ty càng kinh doanh lại càng thua lỗ. Trong lúc đó bọn họ thông qua một số chân rết ở ngoài thu được một món tiền không nhỏ bỏ túi. Hoàng phát hiện ra không chỉ một vài người làm chuyện này mà họ cấu kết với nhau từ cao xuống thấp để đục khoét tài sản của bà giám đốc trẻ khốn khổ. Hoàng đã báo cáo điều này với Chi, song không thể nào đuổi việc tất cả nên hắn thống nhất với nàng chỉ đuổi những kẻ cầm đầu mà hắn đã chỉ ra đích danh. Sau khi đuổi khoảng gần 20 kẻ tham ô, một số kẻ khác cũng tự xin nghỉ việc vì xấu hổ cũng như hiểu rằng năng lực không đủ để ở lại. Hoàng thay thế bằng rất nhiều nhân viên trẻ tài năng, nhiệt huyết mà gã cùng Chi đích thân tuyển lựa. Một số người cũng dính dáng ít nhiều với những vụ việc xấu xa trong quá khứ, ban đầu rất e ngại thậm chí là thù ghét Hoàng. Nhưng kể từ lúc hắn tuyên bố trước công ty rằng hắn sẽ không truy cứu những việc trong quá khứ nữa, cùng với thái độ chân thành và đúng mực, dần dần Hoàng được mọi người rất tôn trọng và quý mến. Bản thân gã cũng rất hài lòng vì những gì mình làm được, có điều gã vẫn khôn nguôi, đau đớn khi nghĩ đến chuyện riêng của bản thân kể từ khi vào làm trong công ty của Chi. Hoàng đoạn tuyệt với bia rượu cũng như gái điếm, cho dù hàng đêm gã vẫn luôn khao khát một tấm thân rực lửa của một người đàn bà. Lại nói đến việc Hoàng dần dần thay thế một số nhân viên cũ thiếu năng lực của công ty bằng những người mới, khiến cho những nhân viên không đủ năng lực còn lại lo ngay ngáy và tìm mọi cách nhằm được ký tiếp hợp đồng. Họ tìm đến nhà riêng của Hoàng biếu xén chạy trọt, nhưng Hoàng luôn tìm được cách xử sự rất tinh tế để từ chối thoát khỏi những viên kẹo bọc đường này. Cho đến một hôm Hoàng làm việc muộn ở lại công ty, hắn che miệng ngáp mà cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu buông tha gã. Ngước nhìn đồng hồ Hoàng thấy đã nửa đêm. Có lẽ đêm nay hắn đành ngủ lại phòng làm việc, đang đấu tranh với cơn buồn ngủ cùng với cái bụng sôi ỏng ọc vì đói thì cửa phòng gã có tiếng gõ nhẹ, cửa không khóa, mời vào tự nhiên. Hoàng nói mà đi ninh người gõ cửa là Chi, đã mấy lần nàng mang đồ ăn cho gã những lúc phải làm việc muộn rồi cả hai cùng ăn ngay tại phòng của gã. Hắn thản nhiên làm việc, không ngước nhìn lên cho tới khi một bàn tay phụ nữ đặt hộp đồ ăn lên bàn làm việc của hắn, đôi tay trắng ngần, những ngón tay dài sơn đỏ chót. Bàn tay này không giống của Chi vì không có chiếc nhẫn cưới bạch kim mà hắn vẫn thấy nàng đeo. Hoàng giật mình ngước mắt lên thì thấy Mai, cô nhân viên của phòng kế hoạch đang bẽn lẽn nhìn hắn rồi e thẹn cất tiếng. Giọng nói của cô ta thường ngày vốn đã rất trong trẻo, nay lại càng nổi bật giữa không gian yên tĩnh lúc nửa đêm. Anh nghỉ một lát, ăn tạm chút gì đã, từ tối đến giờ anh đã ăn gì đâu. Cô ta cười, một nụ cười hiền lành và ngoan ngoãn. Hoàng thấy Mai thánh thiện và ngây thơ, dù bản thân hắn cũng phân vân không biết đó có phải là cô ta giả nai hay không. Ủa, cô chưa về sao? Tôi tưởng chỉ còn mỗi tôi ở lại thôi chứ. Em chưa về được vì phải hoàn thành nốt mấy số liệu sáng sớm mai nộp cho chị Chi. Em tưởng mình làm xong sớm nên cố làm thêm, ai ngờ ngửa mặt lên thì đã hơn 10 giờ tối. Em phóng bội ra ngoài mua ít đồ ăn, qua phòng anh thấy đèn vẫn sáng nên em mua thêm một phần, có người ăn cùng dù sao cũng vui hơn anh nhỉ. Hoàng lại thấy nụ cười của cô ả, Hoàng bỗng thấy nôn nao, bối rối bởi cử chỉ chăm sóc mà đã lâu hắn không nhận được. Từ lúc về công ty, Chi rất quan tâm tới hắn, song nàng dù sao vẫn là giám đốc, với hắn cũng phải giữ một khoảng cách nhất định, không thể nào quá thân mật được. Chính vì vậy Hoàng hơi bất ngờ khi được chăm sóc theo kiểu này, nhưng hắn cũng cầm lấy hộp thức ăn ăn cùng Mai. Cơn đói nhanh chóng xua đi những ngại ngần của gã. Hắn thấy Mai ăn cùng nhưng nhỏ nhẹ như mèo, thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp lại nụ cười của cô ta nhìn gã. Có lẽ cô ả nghĩ mình giống một thằng chết đói lắm đây, Hoàng nghĩ. Thực ra sau khi ăn xong hắn lại thấy ngại ngần, hắn biết khá rõ về cô gái đang ngồi trước mắt. Cô ta thuộc loại thiếu khả năng mà nếu không vướng số tài liệu cô ta đang phụ trách, Hoàng đã cho cô ta thôi việc từ ban đầu. Hoàng cảm ơn cô ta mà trong lòng ngổn ngang. Gã thấy xấu hổ vì đã chót nhận sự chăm sóc hơi thái quá của cô nàng này. Hoàng hơi thấy hối hận đã không từ chối cô ta ngay từ đầu. Quyết định cho cô ta nghỉ việc đang nằm trong ngăn kéo của gã cùng với gần một chục người nữa. Mai lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn giấy rồi đưa cho Hoàng lau miệng, rồi lấy một cái nữa cho riêng mình. Cô ả vừa lau mà vừa như muốn khoe khoang với Hoàng cặp môi dày và ẩm ướt của cô ta. Lớp son bóng tạo cho cô nàng một cặp môi vô cùng gợi tình. Bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cặp môi này, mà nhất là trong tình trạng bóng nhảy những mỡ dính từ số thức ăn ban nãy, đều sẽ nghĩ đến cái cảnh con cặc của mình được kẹp giữa lắn môi ấy. Cô ả chắc chắn là một cao thủ bú cặc cho đàn ông ở trên giường. Hoàng cười thầm trong bụng nhưng không dám hé lộ ra ngoài. Hoàng ngồi đối diện với cô ả. Sau khi ăn xong cả hai ngồi gần như yên lặng. Thực ra cả hai chẳng có việc gì chung để mà bắt chuyện với nhau. Rồi Hoàng thấy cô ả thẹn thùng vân vê gấu áo. Giờ Hoàng mới để ý thấy cô ả gợi tình biết bao sau chiếc áo sơ mi công sở bó sát người màu cam. Mai là người chủ động phá tan bầu không khí yên lặng có phần nặng nề sau bữa ăn của hai người. Em biết mình sắp bị sa thải, Mai nói gần như trong tiếng khóc thổn thức khiến Hoàng bối rối. Hoàng định thanh minh hoặc biện bạch, dù sao gã cũng cảm thấy có lỗi vì đã nợ cô ả một bữa ăn, nhưng Mai không để cho gã có được một cơ hội ngắt lời. Anh cứ để em nói tiếp đã, thực ra em biết năng lực của mình có hạn. Hơn nữa ngày xưa lại liên quan đến việc làm giả giấy tờ của công ty. Thật ra tối nay em đã cố hết sức làm báo cáo nộp cho chị Chi nhưng không thể nào hoàn thành nổi. Em bị đuổi là đáng nhưng em xin anh cho em một cơ hội. Hoàng như bị thôi miên, gã đờ người quan sát những cử động của Mai. Hắn muốn làm gì đó, đuổi cô ả ra khỏi phòng chẳng hạn, nhưng gã không thể. Con cặc của hắn có cảm giác như đang biểu tình bên trong quần, cứng ngắc và dội lên qua cả quần lót và quần dài hắn. Chẳng cần cúi xuống Hoàng cũng biết là cái của nợ ấy đang căng phồng và thành một cục giữa hai chân gã. Tai hắn ù lên khi nghe thấy tiếng thỏ thẻ của Mai bên tai gã. Trước mặt Hoàng, cô ả đã đứng lên và bắt đầu cởi hết tất cả những thứ vải vóc mặc trên người. Bộ ngực đồ sộ phơi bày trước mắt gã, trơ trẽn nhưng tuyệt đẹp. Hắn không tin nổi khi chiêm ngưỡng nó. Hoàn toàn không có gì che đậy, hai đôi vú nhô cao ngạo nghễ với hai núm vú màu hồng nhạt bao quanh là những hạt li ti nổi lên dần theo những khoái cảm mà cô ả tự tạo cho mình. Hoàng có thể quan sát được những nốt ruồi trên thân thể trắng muốt của cô ả, tương phản nhưng không vì thế mà bớt đi vẻ khiêu gợi. Hắn thấy cô ả co chân lên cao, Hắn biết cô ả vừa mới tụt chiếc quần đang mặc trên người, bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống, hắn lại thấy cô ả co chân lên một lần nữa. Thế có nghĩa là cái quần lót bé xíu còn lại cũng đã không còn ở trên người Mai nữa. Cô ả tiến tới với một thân hình trần truồng rực lửa và một quyết tâm dâng hiến cho người đàn ông trong mộng của ả. Cũng là người đang nắm quyền cấp trên của ả, Hoàng vẫn ngồi yên bất động, hắn đành sống chung với cảm giác dạo rực khắp người và cảm giác vô cùng chật chội trong quần. Mai đã đứng sát hắn, như một cô bé ngây thơ lần đầu trần truồng trước người yêu nhưng đầy kinh nghiệm. Mai ra hiệu cho hắn ngồi yên bằng cách đặt một ngón tay lên miệng, khẽ nhoẻn miệng cười phô bày hàm răng trắng đều đặn, móng tay cô ta đỏ chót, cặp môi cũng có màu son đỏ khiến cho cử chỉ đó càng làm Hoàng phát cuồng. Hoàng nghe thấy tiếng cô ả rõ ràng và trong vắt, anh cứ ngồi yên như vậy, em sẽ cởi hộ anh tất cả, anh không phải động chân động tay gì đâu, anh là ông chủ của em đêm nay và mãi mãi, nếu anh muốn em sẽ làm tất cả những gì anh đòi hỏi, tất cả. Mai như gằn lên trong cơn động dục, cô ả không thể chờ đợi thêm khi đặt cặp môi của mình lên chiếc khóa quần của Hoàng rồi dùng răng từ từ kéo xuống. Lưỡi cô ả liếm khắp phía ngoài quần dài của Hoàng, ngay trên chỗ thịt u lên của gã, bàn tay Mai bắt đầu thọc vào bên trong quần gã trong tiếng thở hổn hển của cả hai. Hoàng đã không thể nào cưỡng lại được một sự quyến rũ quá lớn như thế, một sự phục vụ tận tình đến thế. Mai cởi tuột cái quần của Hoàng xuống, cẩn mẫn như một cô nữ tỳ xinh đẹp và chăm chỉ. Và quả thực cô ả xứng đáng làm như vậy, cái mà Mai nhận được sẽ là một chỗ làm chắc chắn ở công ty và một đêm truy hoan mà cô ả sẽ không bao giờ quên. Tiếng máy lạnh chạy giò giò không thể át được hơi thở gấp gáp của Mai và cả của Hoàng, đêm còn dài cho một cuộc hành lạc của cả hai.